Bây giờ là 23 giờ.
Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã có những trang giản dựng hợp thức về giai đoạn cải cách ruộng đất, thời kỳ mà cái ác là con đẻ đích thực của sự thiếu hiểu biết và giáo điều. Ngòi bút của ông chừng mực trong việc đi vào khắc họa các nhân vật địa chủ, nhân vật đội, đồng thời thể hiện được nhận thức còn nhiều hạn chế của người nông dân trước một cuộc cách mạng mới. Nhà văn Nguyễn Xuân Khánh đã xây dựng một số nhân vật khá thành công, đặc biệt là nhân vật Chánh Long, khi ông duy trì được cái nhìn đa chiều, khẳng định phần tốt đẹp trong một nhóm người mà có một thời người ta cố đẩy về phía kẻ thù. Giờ đây, khi Đội Khoát trở thành ông vua con của làng Sọ, số phận của những người như Chánh Long đã được định đoạt, nhưng còn những người như bà Nấm rồi sẽ ra sao, nhất là khi bà bị tố là trùm Quốc Dân Đảng. Mời các bạn cùng theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Đội Gạo Lên Chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh.
Chấm chia tay với Hiếu, anh đi về nhà bà Nấm. Ngay sau khi đội về được một hôm, người ta đã giam lòng bà Nấm tại nhà. Đội Khoát sai Chấm chặt ngay cây cau già trước cửa nhà bà Nấm, lại sai cưa hai khúc gần gốc, mỗi đoạn dài 1 mét. Ở giữa mỗi đoạn khoét 2 lỗ. Lúc bấy giờ Khoát mới nói đó là cái cùm. Bà chủ tịch Nấm bị cùm 2 chân, 2 khúc cây cau ấp lại với nhau. Một đầu buộc bằng dây sắt to xoắn lại. Nếu không có dụng cụ, tay người cũng không thể tháo ra. Còn đầu kia khóa chặt bằng chiếc khóa đồng to bằng cổ tay. Lúc bấy giờ, trại giam của đoàn ủy đã chật cứng, cho nên có chỉ thị cho phép tạm giam những đối tượng cải cách tại nhà, nhưng phải canh gác và cùm kẹp cho kỹ, chờ ta mở rộng trại. Thằng Căn, thằng Chấm, cây Hiếu, cây Huệ, cây Rêu, chú Tiểu An là những bạn thân của nhau. Khi cải cách, các gia đình bị chia làm 2 nhóm, cốt cán và đối tượng của cách mạng. Lẽ dĩ nhiên, đám trẻ trong những ngày nước sôi lửa bỏng ấy cũng trở nên rất khôn ngoan. Bị cơn bão tố cuồng nộ chưa từng có của cuộc sống xô đẩy, con người có thể trở thành ti tiện, độc ác, thậm chí tàn bạo với đồng loại. May thay, đám thanh thiếu niên ấy lại rất trong sáng lương thiện. Họ chưa có những lý lẽ để bảo vệ sự lương thiện của mình. Phải chăng cái lương thiện ấy là một bản năng sẵn có, hay đó là kết quả của cái nếp sống làng xã ngàn đời đã gieo trồng và nảy mầm trong tâm hồn họ mà họ không hay biết? Phải nói là họ rất hoang mang. Họ biết ông Chánh là một người giàu có, một địa chủ, nhưng nói rằng ông ta độc ác thì họ không thấy. Họ biết bà Nấm là chủ tịch xã, nhưng bảo bà ta và chồng của bà ta là kẻ phản động hại dân hại nước thì họ không hiểu. Thậm chí họ còn thấy đó là những con người tốt đẹp. Hơn nữa, họ còn thấy cái Hiếu, cái Rêu, cái Huệ là những người bạn tốt bụng của họ, sao lại gặp hoàn cảnh trớ trêu đến thế, đau khổ đến thế. Nhất là Huệ, đó là đứa bạn hiền hòa nhất. Nó chẳng dám làm đau đến ai, dù đó là con ong con kiến. Giờ phút này đây, gặp Huệ là thấy nước mắt. Có thể nói Huệ đã bị tê liệt, nó chẳng biết làm gì ngoài việc khóc. Nó thầm gọi ông Trần và anh Căn của nó. Thầy ơi, thầy về mà cứu lấy mẹ con, người ta bảo sẽ mang mẹ con đi bắn. Anh Căn ơi, em phải làm gì bây giờ để cứu mẹ chúng ta? Nó tuyệt vọng rồi, người ta sắp mang mẹ nó lên trại giam đoàn ủy. Và khi người ta mang mẹ nó đi, không biết nó còn có thể sống nổi không nhỉ? Mẹ nó tuy suốt ngày bị cùm, vẫn tỉ tê khuyên nhủ nó. phải cứng rắn lên, dù mẹ có mệnh hệ nào thì con cũng phải sống cứng rắn. Đời con còn dài lắm, dù thế nào cũng đừng ngã lòng. Cũng may bà Nấm còn được tạm giam tại nhà. Huệ cố gắng dùng những ngày gần gũi cuối cùng để chăm sóc cho mẹ. Đêm nằm, hai mẹ con tỉ tê với nhau. Bà mẹ thấy con sụt sùi, cố vỗ về an ủi. Xem kìa, con gái cưng của mẹ, cô như một cục rẻ ướt, véo chỗ nào cũng ra nước mắt. Con nên nhớ đời mẹ con ta là đời con gái thời loạn. Còn biết bao gian truân ta không thể biết đang ở phía trước mặt. Người con gái thời loạn vừa phải biết mềm yếu, vừa phải biết cứng rắn. Mà khi người đàn bà đã biết cứng rắn thì ghê gớm lắm. Bão tố cũng không lay chuyển được. Cái mềm yếu thì con có thừa, còn cái cứng rắn ư, mẹ biết rằng con sẽ cứng rắn. Chẳng biết người mẹ đang động viên con gái hay là bà đã cảm nhận thấy cái số phận và tính cách tương lai của Huệ. Bà bảo rằng hoàn cảnh của bà thật bi đát nhưng chưa phải đã hết hy vọng. Tối hôm ấy, người mẹ nói với người con đang tuyệt vọng và sợ hãi bằng một giọng rất cương quyết. Chưa phải đã hết hy vọng đâu con ạ. Giọng nói của người mẹ như muốn truyền sự can đảm, sự khát sống cho người con. Bàn tay lạnh của bà nắm lấy bàn tay nóng hổi của Huệ, rồi dẫn bàn tay con tới chiếc khóa bằng đồng bóng loáng ở đầu hai khúc thân cao. Mẹ nghĩ ra rồi, cái chính là cái này. Rồi bà lại kéo con nằm xuống và rất bâng quơ kể cho Huệ nghe một câu chuyện ngày xưa, một kỷ niệm từ thời con gái tưởng như chẳng ăn nhập với hoàn cảnh hiện tại. Lúc ấy mẹ mới 17-18 ở với bà dì. Bà ấy là bà Tư của ông Chánh Long. Hai dì cháu ở ngoài rừng cò. Dì Tư lấy chồng giàu, tuy vậy vẫn sống rất tàn tiện, chẳng khác gì người nông dân nghèo. Dì Tư có một chiếc hòm gian, chiếc hòm to bằng đúng một gian nhà. Chiếc hòm nằm trên bốn chiếc chân cao kê ở giữa gian. Nó vừa làm bàn thờ, vừa làm nơi chứa đựng của nà của dì Tư. Ở trong đó đựng mấy tấm vải, mấy bộ áo váy mới, rồi cả ngô, khoai, gạo nếp, gạo tẻ, thậm chí cả lạc vừng. Như đã nói, dì Tư giàu nhưng rất căn cơ. Hàng bữa dì chỉ thổi cơm có ngữ, mà lúc ấy mẹ đang tuổi lớn, mẹ lúc nào cũng thấy đói. Đói quá nên nghĩ chuyện ăn vụng. Chiếc hòm gian lúc nào cũng bị khóa chặt. Chiếc khóa bằng đồng bóng loáng, nó giống như chiếc khóa cùm này đây. Mẹ đã nghiên cứu, đã loay hoay tìm nhiều cách trong nhiều ngày và cuối cùng đã mở được chiếc khóa đồng. Chiếc hòm gian đã được mở, mẹ chỉ dám ăn cắp khoai và ngô của dì Tư, còn gạo thì không dám đụng đến. Trong bóng đêm, người mẹ nhớ lại kỷ niệm xưa, cười khẽ trong cổ họng. Rồi bà bỗng bóp chặt tay con gái và thì thầm vào tai cô. Thế đấy, con hiểu chưa? Cái khóa đồng to, trông tưởng ghê gớm lắm, nhưng chẳng khó gì đâu. Nó khóa chặt nhờ hai lá sắt vành ra tạo thành hình chữ V. Này ta bóp hai đầu mút hình chữ V lại, nó khóa sẽ mở. Con đi kiếm hai thanh sắt mỏng và nhỏ cho ta. Kiếm sao được hả mẹ? Ở nhà này du kích lấy đi hết những gì là sắt thép. Họ sợ mẹ con ta tự tử. Đến một cái đinh, một sợi dây thép cũng chẳng còn. Phải cố mà tìm cho bằng được, nhờ lũ bạn con ấy. Mẹ nghĩ chúng nó rất tốt bụng. Ai bây giờ nhỉ? Thử bảo thằng Chấm xem sao. Đến nói chuyện với con nó còn không dám, hòng gì nó giúp. Con đừng nghĩ thế, thằng Chấm không dám nói chuyện với mẹ con mình vì nó là tổ trưởng du kích. Nhưng nhìn ánh mắt của nó, mẹ biết nó sẽ giúp chúng ta. Huệ thật không ngờ mẹ mình đã phán đoán đúng. Cô không thể ngờ nhìn vào mắt một con người, bà Nấm có thể biết được những ý nghĩ đằng sau đôi con mắt đó. Một bận, nhân lúc hai anh chị du kích canh gác còn mải cười nói với nhau ngoài ngõ, Huệ đã ngỏ ý nhờ Chấm tìm cho hai thanh sắt nhỏ. Lúc hỏi, Huệ cứ run run, sợ Chấm từ chối hoặc lợi dụng chuyện đó mà tố cáo với đội. Thật không ngờ, nghe Huệ nói, Chấm chỉ lặng thinh nhìn ra ngõ, rồi liếc nhanh nhìn cô và gật đầu. Cay gật đầu mà chỉ mình cô nhận ra thôi. Sau khi gặp Hiếu ở bãi Tham Ma, Chấm thọc tay vào túi quần đi thẳng đến nhà bà Nấm. Chấm thay đổi thái độ quá đột ngột, làm Hiếu phải ngạc nhiên. Đang cợt nhà sỗ sàng, Chấm thắt một cái đã biến thành chàng trai nghiêm túc, hình như lại có phần nôn nóng vì một việc gì đó. Rồi Chấm từ biệt đi ngay. mỗi lần anh ta chia tay ở chỗ vắng vẻ, Hiếu đều phải phòng bị. Bởi vì lúc đó, thế nào Chấm cũng ôm chầm lấy Hiếu để rúc đầu vào cổ cô và tai cô để mà hít hà. Anh ta bảo làm như thế, hương của cô lúc nào cũng quyến trong mũi anh. Và có như vậy, nó mới đỡ nhớ. Sợ nhất là bàn tay thô nhám của Chấm. Lúc ôm cứng lấy Hiếu, thế nào nó cũng luồn vào ngực cô để mà sục sạo lục lọi. Ôi cái bàn tay, táo bạo thế mà cũng lại run như cầy sấy. Nhưng riêng hôm nay thì không, anh ta cắm cúi bước đi để Hiếu thật ngỡ ngàng phí công phòng bị. Hiếu nhìn theo cái dáng hối hả của anh và ngạc nhiên thốt lên. Rõ là thằng rồ. Chẳng biết cô thất vọng hay hài lòng vì thái độ khác lạ ấy của Chấm. Chấm xăm xăm bước vào nhà bà Nấm. Ban trưa, trời còn nắng chang chang. Thế mà khi chiều về, trời bỗng ỉu đi nhanh trông thấy. Những đám mây xám không biết từ đâu kéo về ùn ùn, cùng với những trận gió ào ào phi trên đầu những ngọn tre, đem theo cái rét đầu mùa đột ngột chui vào những mái tranh nghèo, vốn đang ngơ ngác vì những chấn động thổ cải. Nay bất ngờ gặp cái rét đầu đông lại càng thêm ngơ ngác. Hai anh du kích các nhà bà Nấm chưa phòng bị để kịp chống rét. Mỗi anh trên người chỉ phong phanh một manh áo. Họ đã nhanh trí đốt một đống lửa ngoài hiên. Họ vừa sưởi ấm, vừa nướng khoai, vừa canh gác. Chấm chào hỏi. Thế nào? Vẫn ổn chứ? Dạ, vẫn ổn. À, có chuyện này. Mụ Nấm kêu rét, chúng tôi cho phép mụ choàng cái bao tải. Được thôi, nhưng vẫn phải hết sức cảnh giác. Mấy lại để tôi vào kiểm tra xem sao. Các đồng chí cứ ngồi sưởi cũng được. Hai du kích đang ngồi ấm, ngại đứng dậy. Nay được lời của Chấm nên để mặc một mình anh vào nhà. Chấm vừa bước vào vừa nói oang oang. Phản động Nấm còn thức không? Anh đội bảo còn ngoan cố lắm. Anh Khoát nói phải nhận tội hết đi. Lúc ấy mới được tháo cùm. Dạ thưa anh du kích, oan con lắm. Con đã thành khẩn khai hết rồi ạ. Chưa hết. Anh đội bảo mụ vẫn không chịu nhận tội hoạt động quốc dân đảng. Ngọn đèn dầu hỏa liêu xiêu như hạt đỗ xanh tỏa ánh sáng mờ tỏ lên người đàn bà bị cùm giữa nhà. Bà Nấm tóc rũ rượi, khoác chiếc bao tải trông như mụ ăn mày. Chấm miệng nói to, chân bước tới người bị cùm. Huệ đã nhòm dậy, đứng ngây người nhìn cảnh mẹ và Chấm đối đáp. Họ như hai người diễn kịch. Chấm đã đến bên cái cùm, làm ra vẻ như xem xét kiểm tra. Miệng vẫn không ngừng nói. Mụ nên thành khẩn thì hơn, tội gì ngoan cố để chuốc lấy cùm gông khổ sở. Khi nói, Chấm quay lưng ra cửa, rồi rất nhanh nhẹn, tay anh thả những thanh sắt mà Huệ đã nhờ hôm trước. Bà Nấm nhanh nhẹn chộp lấy, giấu dưới cái tải. Trước khi kiểm tra xong, Chấm còn kịp nói một câu rất nhỏ mà chỉ riêng bà Nấm nghe thấy. Sáng mai, họ chuyển lên trại giam đoàn ủy. Tối hôm ấy, bà Nấm hoàn toàn gặp may. Thứ nhất, gió rét đầu mùa đã làm hai anh du kích ngủ gật bên đống lửa. Thứ hai, những thanh sắt nhỏ của Chấm cũng đến kịp thời. Khoảng 2 giờ sáng, mẹ con bà Nấm mở khóa chạy vào rừng cò. Nhờ đã quen hoạt động bí mật, bà Nấm không đi ngay. Họ chui xuống cái hầm bí mật mà hồi kháng Pháp, ông Trần đã đào riêng cho mình. 3 giờ sáng, du kích toàn xã đốt đuốc đi tìm phản động vượt ngục bỏ trốn. Toàn xã náo động, mệt phờ mà chẳng thấy tăm hơi. Mẹ con bà biến mất như bốc hơi. Đêm hôm sau, họ mới từ dưới đất chui lên đi về phía rừng. Người mẹ dạy con. Đường xa nhất mới là đường gần nhất. Lúc này đã đủ thời gian để cho đội Khoát báo tới các xã cạnh đường quốc lộ dẫn về Hà Nội. Đi theo con đường gần, mẹ con ta sẽ bị bắt. Bây giờ có hai con đường, hoặc là lên Phú Thọ, rẽ sang Hòa Bình, rồi về Hà Nội. Hoặc là vượt Tam Đảo, sang Thái Nguyên. Từ Thái Nguyên đến Bắc Giang, cuối cùng trở về Hà Nội. Đường thứ hai xa hơn, nhưng bất ngờ hơn, nó rất an toàn. Nhưng không có đồng xu dính túi, liệu có đi nổi không? Mẹ con bà Nấm đi theo con đường thứ nhất, họ đã làm thuê rồi ăn mày, phải đi 300 cây số mới về được thủ đô gặp ông Trần. Một hôm có người đàn bà dẫn một đứa trẻ vào lớp học thầy giáo Hải. Tôi đang cắm cúi làm toán, bỗng nghe thầy giáo gõ mạnh cái thước kẻ xuống bàn và tiếng hô: "Le revoir." Đó là mệnh lệnh cả lớp phải đứng dậy chào khách. Phải nói là tôi hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy hai mẹ con người đàn bà ấy. Tôi cảm thấy lớp học bỗng như tươi tắn hẳn lên. Có những con người như vậy đó, họ xuất hiện ở đâu là bỗng nhiên nơi đó trở thành sinh động, ấm áp. Ngược lại, có những người xuất hiện chỉ mang lại sự buồn tẻ, bực mình, như người ta vẫn nói, đi đến đâu là chết trâu chết bò đến đấy. Người đàn bà ấy là bà Thêu, còn đứa trẻ nhỏ là cái Rêu. Bà Thêu rất đẹp, tóc đen nhánh, da trắng, mắt bồ câu long lanh, người cân đối thon thả. Bà mặc chiếc áo cánh nâu già vừa khít, rất giản dị, nhưng sao mà đẹp. Bà là bà Sáu của ông Chánh cơ mà. Và ông Chánh Long thì cả tổng cả huyện ai chả biết. Ông nhiều vợ nhưng khét tiếng kén chọn. Người đàn bà nào đã thuộc về ông đều là người đẹp. Mà bà Sáu của ông thì như ông vẫn hãnh diện khoe với mọi người là người vợ ưng ý nhất của ông, là một người đẹp hiếm có mà ông cứ đi tìm mãi cho đến gần chót đời mới tìm ra. Mới đầu tôi cứ tưởng chính cái sắc đẹp kỳ diệu của bà khi vào lớp học đã tỏa sáng, đem lại cái ấm áp tươi tỉnh cho lớp học của tôi. Sau tôi mới biết mình đã nhầm. Bởi vì khi bà đã đi khỏi rồi, chỉ còn lại đứa bé xinh xinh nhỏ nhắn kia, tức là chỉ còn lại cái Rêu. Không khí lớp tôi vẫn sinh động, tươi vui như thế. Sự có mặt của Rêu là một điều kỳ diệu. Sự thay đổi lạ lùng ấy rất nhỏ bé, rất tế nhị. Hầu như lớp học của tôi chẳng ai cảm thấy, nhận ra điều ấy. Đó là cảm nhận của riêng tôi, hay là tôi đã nhầm? Và đó chỉ là sự tưởng tượng của tôi. Không biết sự cảm nhận hay sự tưởng tượng ấy có thật hay không, tôi chẳng biết nữa. Bà Thêu đặc biệt về sắc đẹp. Riêng tôi nhận thấy cái Rêu còn đặc biệt hơn. Nó gầy gò nhỏ bé, xinh xinh, giống hệt như mẹ, cũng da trắng môi hồng, cũng tóc đen như mun, cũng đôi mắt đen láy, long lanh. Có thể nói nó là bản sao của mẹ nó, nhưng vẫn có một cái gì riêng biệt khác với bà Thêu. Nhìn cô bé tinh khôi mặc một chiếc quần đen, một chiếc áo nâu non rộng thùng thình so với cái thân hình gầy guộc của nó, tôi cứ nghĩ mãi về cái khác biệt của Rêu so với bà Thêu. Nghĩ mãi mà chẳng ra. Là cái gì nhỉ? Phải chăng là nụ cười luôn thường trực trên đôi môi đỏ như son? Đôi mắt của bà Thêu long lanh như Rêu, nhưng mà buồn. Còn đôi mắt của Rêu, chúng cũng long lanh nhưng ấm áp. Khi đôi mắt ấy nhìn vào ai, thì tâm trạng của kẻ được nhìn, dù đang lúc giận dữ, cũng bỗng nhiên như được xoa dịu. Còn cái gì riêng biệt của Rêu nữa nhỉ? Hay là nhìn Rêu, ta cảm ngay thấy sự mong manh? Ừ, đúng là sự mong manh. Ánh mắt ấm áp đôn hậu, mong manh. Đúng chăng? Rêu đem lại cho tôi cảm nhận sự mong manh thế gian. Thế đấy, Rêu mang lại cho tôi cảm giác cô bé là một thiên nữ. Cô gái nhà trời có cánh. Những cô gái biết bay trong không trung, rắc hương rắc hoa của Đức Phật xuống trần thế. Cô là một thiên nữ tán hoa. Rêu là em út của lớp thầy Hải. Bà Thêu bảo rằng nó chỉ xong chơi đến tuổi lên 10. Chẳng ai dạy nó bao giờ. Thế mà bỗng nhiên bà Thêu phát hiện ra Rêu đã biết chữ. Vì thế bà mới mang nó ra trường làng cho đi học. Lũ thằng căn thằng chấm luôn bắt nạt chồng ghẹo tôi. Tôi đi tu. Chẳng hiểu sao, chúng coi như là tôi mắc tội. Một bận lũ quỷ sứ bắt gặp một mình tôi giữa đường. Lập tức chúng vây quanh tôi và đồng thanh hát. Sư đương tụng niệm Nam Mô, thấy cô sách giỏ mò cua bên chùa. Lòng sư luống những ngẩn ngơ, bỏ cả kinh kệ, tìm cô hỏi chào. Chúng trêu, cốt để tôi tức giận. Xong tôi giữ im lặng. Chúng bảo, thằng hèn, sao mày không chửi chúng tao? Nhà chùa không biết chửi. Sao mày không dám đánh chúng tao? Chúng chỉ muốn có thế. Tôi đã học được sư bác dăm miếng võ. Tôi đã đánh nhau với căn. Lúc ấy tôi không thua, nhưng cũng không được. Tôi chỉ ngăn chặn được một lần, không cho bọn chúng bắt nạt. Chắc lần này chúng muốn trả thù. Như vậy không ổn. Chẳng lẽ tôi cứ phải học thêm hết thế võ này sang thế võ khác, để rồi phải đấu hết trận này sang trận khác với lũ chúng hay sao? Tôi nói, tôi không đánh nhau, các anh muốn tôi là người gây sự trước chứ gì? Chợt lúc ấy, Rêu đi ngang qua. Đúng đấy, các anh đừng đánh nhau. Kìa anh Căn, kìa anh Chấm, cho em xin các anh. Một cậu lên tiếng. Con bé này, mày định bênh vực cho thằng chọc đầu. Nói xong nó sấn sổ bước tới, lấy tay đẩy mạnh Rêu, làm cô bé bật từ trên đường xuống ruộng. Cô bé long lanh nước mắt nhìn Căn như cầu khẩn. Em làm gì đâu mà các anh đánh em? Căn đang bừng bừng tức giận nhìn tôi, nay gặp tia mắt của rêu bỗng dưng trùng xuống. Nó quát to. Không được làm thế, không được đụng tới cái rêu. Thằng Hùng Hổ đầu tiên tỏ vẻ bất mãn. Sao cơ? Nó bênh thằng sư con. Còn sao nữa? Cái rêu là con gái, không được đánh con gái. Thằng Hùng Hổ cười, chĩa mũi dùi sang tôi. Thế thì thằng An là con trai. Rêu lập tức đến trước mặt thằng Căn. Anh không đánh đàn bà ư? Anh An cũng hiền như con gái. Anh An chẳng làm hại gì các anh. Anh An chẳng tranh chấp với ai bao giờ. Thằng Chấm lên tiếng. Cái rêu nói thế nghĩa là nhà sư cũng là đàn bà. Đúng, người đi tu cũng là đàn bà. Cái rêu ngẩng đầu lên nói như khẳng định. Bọn quỷ sứ nghịch ngợm đều cất tiếng cười vang, chúng bỏ đi, miệng lao sao. Sư cũng là đàn bà, chúng ta không đánh đàn bà. Tôi đi cùng đường với rêu một quãng, không biết ai dạy cái rêu mà nó lại nói ông sư giống như đàn bà. Tôi cố giải thích cho rêu rằng không phải, nhưng lý lẽ của tôi có được là bao. Thành thử lời nói của tôi lúng túng, không thuyết phục được. Cái câu nói ông sư là đàn bà, tưởng như lời tếu táo đùa chơi, không ngờ cứ ám ảnh tôi mãi. Về sau dần dần lớn lên, đọc nhiều, tôi mới hiểu ra câu nói đó dính líu tới những ý tưởng rất to lớn của cuộc đời. Đó là sự bạo lực và không bạo lực. Đó là lòng yêu thương và sự hận thù. Đó là sự cứng rắn và đức bao dung. Rêu chơi rất thân với Huệ và tôi. Cô bé cứ khăng khăng bảo tôi rằng chẳng ai dạy cô cả. Như vậy là Rêu đã có những ý nghĩ đó từ một kiếp nào. Mà lạ thật. Chẳng biết kiếp trước cô ta là gì mà sao cô bé thông minh đến thế. Học một biết mười, đối với rêu thật dễ dàng. Ví dụ như học chữ chẳng hạn. Rêu bảo cô trông thấy những quyển sách, cô thấy thích đọc. Cô bảo người ta chỉ vẽ cho cô những chữ cái và cách ghép vần. Những người thầy bất đắc dĩ dạy cô nhưng cứ tưởng đó là trò ham thích nhất thời của trẻ nít. Khi thấy cô luôn cặm cụi với những cuốn sách đen ngòm, những chữ lít nhít. Ai ngờ, chỉ một tháng sau, cô đã đọc sách vanh vách. Khi đến lớp cũng vậy, cô học tính toán cũng nhanh chóng với tốc độ phi mã. Chỉ nửa năm theo học, cô đã đuổi kịp chương trình của cả lớp. Được cô học trò thông minh như vậy, thầy giáo Hải rất hãnh diện. Thầy lại giao cô học trò yêu đó cho Huệ giúp đỡ kèm cặp. Cô bảo Huệ và tôi một cách ý nhị. Em kém chú Tiểu An 3 tuổi, kém chị Huệ 2 tuổi. Cho em xin làm em út, em quý anh và chị lắm. Sẽ chẳng khi nào làm phiền hai người đâu. Thời trẻ bà Thêu chẳng đến chùa. Từ khi có trục trặc với ông Chánh, những lúc buồn khổ quá bà tìm đến chùa làng và mới hiểu ngôi chùa là niềm an ủi với người dân quê thế nào. Một bận bà dẫn Rêu lên chùa. Cô bé hồn nhiên đã nhiều lần đùa nghịch ở chùa, nhưng hôm đó có thể nói là ngày cô đột nhiên bừng tỉnh cùng với ngôi chùa. Ngôi chùa thân quen hàng ngày nhìn thấy, nhưng hôm ấy bỗng dưng như cởi tấm áo khoác, trở nên hoàn toàn mới mẻ trước mặt cô gái. Đó là lần đầu tiên cô bước vào tòa thượng điện. Con người thường phát hiện ra cách kỳ diệu của ngôi chùa sau khi đã trải qua những đau đớn ê chề của cuộc đời. Một người bị phản bội bởi người thân, một linh hồn oan khiên ngút trời, một người hãnh tiến, được số phận nuông chiều, nay bỗng dưng hiểu mình tay trắng. Một kẻ nghèo khổ cùng đường, thấy vận rủi cứ đổ xuống đầu mình hết đợt này qua đợt khác. Những kẻ tật nguyền, những đứa con côi cút. Nói tóm lại, người ta càng bất hạnh càng sớm tìm ra ngôi chùa. Còn Rêu thì sao? Cô tìm ra sự kỳ diệu của ngôi chùa làng ngay lúc cô đang nhởn nhơ sung sướng? Hay là cô đang mang trong mình những mầm mống ẩn tàng của đau khổ mà cô không hay biết? Bước qua bậu cửa vào thượng điện, tức là ta đã đặt chân vào đất Phật. Làm lễ xong, mẹ con bà Thêu đến hầu chuyện sư tổ của tôi. Thầy Vô Úy hiền từ nhìn Rêu và hỏi. Con có hay đi chùa không? Bạch cụ, con vẫn chơi ở sân chùa. Hôm nay con mới vào thượng điện. Con thấy trong lòng mình ra sao? Dạ bẩm, con rất thích. Rất đẹp và thơm quá ạ. Thơm ư? Sư cụ nhìn vào đôi mắt long lanh và đôi cánh mũi phập phồng của Rêu. Sư cụ nhắm mắt lại như để nhìn cô bé hồn nhiên, nhưng là nhìn cô trong tâm tưởng. Cô bé có giọng nói như thủy tinh, trong vắt. Phải, đúng là trong vắt. Và rất cao, giống như tiếng con họa mi. Và sáng nữa chứ, như những quả chuông pha lê không vết gợn đang bay lên không trung. Bẩm cụ, con rất yêu thơm tho. Sư cụ mở mắt ra cùng với nụ cười. Đức Phật sẽ phù hộ cho con đến với Phật lòng trong vắt, con đã gửi được hương của Phật, để ta cho người đưa con đi thăm chùa nhé. Sư cụ gọi tôi ra dẫn rêu đi để cụ đàm đạo với bà Thêu. Tôi dẫn rêu đi ngang qua chiếc sân giữa ngăn cách thượng điện và nhà tổ. Cô bé vừa đi vừa nói. Lạ thật, chú An ơi, em ngửi thấy một mùi hương rất lạ. Hương ở thượng điện tỏa ra sân đấy. Không phải, hương đốt khác. Đằng này... Hay là hương hoa mộc. Ở góc sân có cây mộc năm nay ra rất nhiều hoa. Không phải, hương này rất đặc biệt, khó tả ra lắm. Thế là cuộc đi vãn cảnh chùa biến thành cuộc đi săn tìm một mùi hương đặc biệt chẳng biết tỏa ra từ đâu, mà mũi tôi thì điếc đặc và chỉ mình rêu ngửi thấy. Rêu nhắm mắt lại, cánh mũi phập phồng định hướng. Phía này, bên này, đi thẳng trước mặt. Không, đừng đi nhanh quá. Phía này mất mùi, nó đây rồi. Rẽ trái, đúng, rẽ trái. Tôi cầm tay rêu, còn rêu nhắm mắt đánh hơi đi tìm một mùi hương vô hình. Theo sự chỉ dẫn của cô bé, và thật lạ, chúng tôi đứng trước cái giếng đá ong. Chùa sọ có hai cái giếng, một cái giếng to hơn trước kia, miệng giếng đục bằng đá xanh rất nhiều nước. Đó là chiếc giếng cho sinh hoạt hàng ngày. Chiếc giếng thứ hai xây bằng đá ong, miệng giếng nhỏ thôi. Nó nằm ở chỗ khuất lấp gần cây nhãn cổ thụ. Lạ một điều là cây nhãn này là nhãn lồng rất ngon. Và sư cụ tôi khi pha trà bao giờ cũng bắt tôi kín nước từ cái giếng nhỏ đó. Đến đây rêu bỗng mở choàng mắt và nói với tôi. Đến rồi, ở đây hương bốc lên ngọt ngào. Em biết rồi, đây là giếng thơm. Giếng thơm? Tôi thốt to nói theo và hít mũi hết những hơi dài. Tuy nhiên tôi chẳng thấy mùi thơm. Còn rêu, cô lim dim đôi mắt, vẻ mặt bừng lên hân hoan. Cô đang tận hưởng cái làn hương thơm tho mà chỉ mình cô nhận được. Tôi ngạc nhiên sững sờ nhìn cô, song chẳng nói một lời. Bởi vì ở đời có rất nhiều điều kỳ diệu mà ta không thể ngờ. Chắc là tôi không có duyên, còn cô có duyên với thứ hương bí ẩn ấy. Người ta bảo mỗi vùng đất đều có hương riêng của nó, giống như làn hương riêng của mỗi cá nhân con người. Có thứ đất hương ô trọng, có những linh địa hương sực nước ngọt ngào. Chùa của tôi chắc chắn là linh địa, và khẩu giếng đá ong này thông với chính nguồn linh khí. Có vậy, thầy tôi khi pha trà mới bắt tôi nhất thiết phải lấy nước từ khẩu giếng này về đun. Thầy của tôi chỉ nhận ra hương đất qua những ấm trà, còn rêu thì có duyên hơn, cô tìm ra hương đất chỉ đơn thuần bằng mũi người.
Giọng đọc Minh Nguyệt vừa gửi tới các bạn phần tiếp theo tiểu thuyết Đội gạo lên chùa của nhà văn Nguyễn Xuân Khánh. Các bạn có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên hai website của Đài Tiếng Nói Việt Nam là vov.vn và radiovietnam.vn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.